mặt, để cái gió thổi vào mặt nên là nó thổi vào, nó nhập vào cái cổ, cái chả cái gì phải quan tâm quá, tại vì cái thân có thân thì có bệnh, thành cuộc sống ra bệnh là chuyện thông thường, không có gì mà phải quan tâm. Thầy có thể nói với thầy quý vị phải lo, tại vì thầy không truyền nhiễm cho người khác đâu. Tại nếu không thì cả chùa này đã bị hết rồi, đã bị đau cổ hết rồi. Có một lần thầy cách đây mấy năm thầy ở với nhà ông em, thì cái trình độ ông này khá, công phu khá cao, quả là hàng cao đó. Thì bữa kia thầy bị cái đau cổ, thầy quên phức, thầy bận quá quên phức, thành ra cái tuần sau thầy mới nói chuyện với ông em, cái tại vì khi nói chuyện với nhau bận rộn, hai người đều bận rộn lắm, thì ông mới nói với thầy, ông nói là cái tuần này cái cổ nó đau dễ sợ luôn. Cứ vận công hoài mà nó dụng công hoài mà nó cứ đau quá trời, ngày nào phải dụng công mà nó không hết. Thầy mới quên phức, thầy nói thầy xin lỗi, nó biến mất cái lỗi cơ. Lý do chúng tôi cẩn thận là tại vì biết có con nít nó tới chùa, thành ra không thể nào truyền cho nó được. Ngay những cái người mà tới chùa có bệnh đi nữa cũng không có truyền nhiễm được đâu, tại vì chúng tôi không cho phép cái chuyện nó xảy ra được. Chỗ là chỗ để cái vị tu, nhưng mà chỗ để cái vị mà nhiễm bệnh. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Thời gian nó trôi qua mau dễ sợ lắm, sắp hết năm rồi. Năm vừa rồi nó tương đối nó khá hơn năm ngoái nhiều. Còn một tháng là đúng 4 tuần nữa chúng ta bắt đầu cái Phật thất, và 6 tuần liên tiếp là sẽ có tu luyện. Đó là cái phần mà quan trọng của cái chuyện tu hành của các thầy, của các chùa này, của chùa này. Nói thiệt cái vị được là cả năm là sẽ soạn để mà tới cơ hội để mà tu cái này. Tại sao cái cơ hội nó quan trọng? Tại cơ hội này nó dùng cái pháp môn, cơ hội rất là tốt để mà có tiến bộ, okay, tu hành. Cá nhân thầy thì tu, và tại thầy muốn tu để mà tiến bộ. Tại vì nếu như mà thầy mà cảm thấy mà không tiến bộ nữa, thầy sẽ ngừng lại, thầy không tu nữa đâu, thầy làm chuyện khác. Thầy muốn phí thời giờ của mình, cái cuộc đời của mình làm cái chuyện mà nó vô ích. Có một cái pháp mà Ngài Trung Hóa truyền cho chúng tôi là cái pháp thiền thất đó. Rồi một những cái pháp mà rất là tuyệt vời mà các tổ sư đã truyền lại cho nhau. Thành ra cái cơ hội tu này rất là quý báu. Quý vị mà tới tu được thì mời quý vị tới tham dự. Cái cơ hội mà để mà tiến bộ rất rất là lớn nào. Okay. Chúng ta chắc nên là bắt đầu gửi mấy flyer thông báo cho người ta biết tới tham dự. Ok. Đang sửa chữa chùa, có thể chứa được khoảng những 300-400 người để tới tu mấy cái Phật thất và thiền thất. Ai tới trước thì được chỗ. Cái tinh thần chùa giống như là tinh thần đời xưa vậy, trước giờ các tổ sư dạy mà tu đó, thì không có chuyện tiền bạc với cái vị tu là cái chuyện không phải cái chuyện thương mại. Thành nội chắc nội trong một tuần hai tuần nữa sẽ sửa sang xong hết rồi. Còn thời gian còn lại sửa soạn bắt đầu chuyển vào cái thế mà thế tu hành. Ok, ai thắc mắc gì không? Tu đó nó có lên nó có xuống. Tại tu cái gì vậy? Tu phải có xuống nó mới lên được. Chẳng như bình là một cái duyên để cái bị tuột xuống, đi xuống để mà lấy đà mà leo lên. Đó là cái bí mật của các tổ sư, là cái vị tu đó là phải cực khổ, phải mệt, là cái vị lúc mà tu đừng có sợ mệt. Ok. Tại tối hôm qua nó tới nó hành hung nữa, tại vì nó nhập vào cái cửa sổ. Lần này tối hôm qua thì nó vào cái cửa sổ, nó nhập vào cổ lại. Trong lúc mệt mỏi như vậy, thầy nhớ sực lại, thầy mới tức cười, thầy mới nói ủa, tại sao mình cứ ngồi chịu trận hoài mình tức cười quá, mình biết bao nhiêu cái bảo bối để mà trị nó, mà tại sao mình không xài, mà mình nó là tại vì mình không làm gì cho mình hết đó. Thầy nhất định không có tự chữa bệnh. Thì thì thầy mới tò mò nói, ủa nếu như người khác không có bù bối ta làm cái gì? Và thầy thắc mắc là có khi những người khác mà không có những cái võ khí mà thầy có đó, thì tại quý vị biết trong cái việc làm của thầy phải có võ, phải có vũ khí đi đánh lộn người ta mới được. Thầy thắc mắc là có cái người có những sanh cái ý là những người khác không có võ khí mình này ta làm cái gì? Thầy mới nói là những người mà trong tương lai, những cái người mà có duyên tới sẽ dạy họ một cái thế này. Thầy thêm dùng cái thế võ đó thì không có dùng võ khí thì cái cổ đó nó không hết đau ngay lập tức, bây giờ nó chỉ còn khang, nó không cho mình nói chuyện thôi. Thì cái tu hành của thầy đó, thích ở chỗ đó, là mình thuận duyên, bất cứ chuyện xảy ra mình im lặng mình đợi để mình hiểu, để mình đối phó nó, chứ không có tạo phiền. Mình cần kiên nhẫn, mình kiên nhẫn, mình chịu đựng, từ đồng mình sẽ hiểu được cái cách để mà dạy nó. Nếu không hiểu cách dạy sao giúp người khác được. Phải thắc mắc gì không? Cái này là cứu bồ đó, tại bồ nói chuyện không được, phải nói dùng. Cái gì sửa soạn cho muốn sửa soạn cho cái mấy cái pháp hội cuối năm đó, quý vị phải bớt cầu cạnh, bớt tham cầu, okay. bớt cái cầu cạnh đi, bớt cái tham lam đi, để mà cái tâm nó lắng xuống. Để mà tu như vậy thì kết quả nó có nhiều kết quả hơn. Ok. Lúc mà thầy nhập thất ở nhà đó, tại quý vị biết không, khi cái tâm nó an, nó lắng xuống, nó thanh tịnh xuống đó, thì cái hỷ lạc nó không có cái gì nó giống như vậy, không có gì nó bằng. Đồ ăn, áo quần, nhà cửa, xe cộ, tiền bạc nó không thể đem cái sự sung sướng như quý vị sẽ cảm thấy được. Và đó là cái phần nó đặc biệt của cái việc tu hành. Tu mà thấy được cảnh giới đó thì quý vị sẽ thấy nó hay lắm. Và thầy nhắc quý vị, tu mà khi mà thấy cái hỷ lạc đó nó khởi lên đó, thì quý vị không được chấp vào nó. Thầy biết cuộc ngày quý vị, cuộc đời quý vị mỗi ngày đó nó chật vật, nó cực khổ lắm, nó không có sung sướng đâu. Thành ra quý vị muốn một cái những nhiều giây phút mà nó thoải mái, nó hỷ lạc thì nó quý vị rất là quý báu. Cái đó nó quý vị tự động sẽ có được khi mà tu hành. Quý vị đừng có chấp vào nó. Tại sao không chấp vào nó? Thầy hỏi quý vị, tại sao mà chúng ta không nên chấp vào cái cảm giác khoái lạc khi mình thiền hoặc là mình niệm Phật? Tại sao? Hoặc là tụng kinh, duyên trì, tại sao như vậy? Giống như quý vị đang đi du lịch vậy đó, quý vị thấy một cái cảnh nó đẹp mà nó thích thú quá đấy. Quý vị thấy mình đi du lịch cũng vậy, thấy một cái danh lam thắng cảnh thấy đẹp, mình thích quá đấy, thì muốn ở lại lâu hơn để mình nhìn, mình sung sướng hưởng thụ nó, thì mình không đi được nữa. Nó dẫn gì như vậy? Tại quý vị nếu quý vị mà trực vào cái cảnh giới mà đẹp ở đó, cảnh giới sung sướng đó, thì quý vị sẽ mất cái cơ hội để mà hưởng thụ cái cảnh giới khác nữa, nó hay hơn được. Quý vị cứ tin vậy đó, tin thầy đi, cứ tiếp tục đi sẽ có mà tiến bộ, sẽ có càng ngày nó càng thích, càng sướng hơn nữa. Ok, đó là như vậy đó. Mình hồi đó thầy dạy thiền ở chùa Long Beach rồi, có một cái ông người da trắng và ông hỏi, cái ông Long nói là tôi thích thiền là tại sao? Tại có ông thầy từ Ấn Độ qua 20 năm trước, ông dạy một cái, ông cho tụng một cái thần chú. Ông nói là mỗi lần tôi tụng cái chú đó là tôi sướng dễ sợ, tôi sung sướng, sướng dễ sợ. Thành ra ông với bên Phật giáo, ông có cái nào nó tương tự như vậy không? Thầy khuyên ông là không nên chấp nó. Thì ông đó ông bỏ ông đi. Ông nói, ông rất là thất vọng. Nói bên Phật giáo chúng ta yếu quá, không có gì mà hay như vậy để mà phục vụ cho ông. Mấy cái người nghèo như vậy đó, ta thấy gì hay ta chụp, ta chấp vào, ta tham, ta không có bỏ được. Okay. Thì nhắc cái chuyện này, nếu như cái vị muốn sung sướng hơn hiện bây giờ cái vị ảnh hưởng đó, thì cái vị phải đi xuống thì mới lên được. Cái đó là cái lên voi xuống chó của cái tu hành. Muốn tiến bộ cái chân nó phải đau, cái lưng nó phải bẹo thì đó mới tiến bộ. À, cái điện ảnh này rất là từ bi. Thầy nói thầy đau cổ mà thầy hỏi có ai có muốn gì nói, không ai nói gì hết. Rõ ràng cái gì là cái tâm từ bi nó còn hơi thiếu nữa. Cái đều không sao hết, tại vì thầy là bậc thầy, vì địa vị thầy thì phải làm từ bi, còn cái gì đâu cần từ bi đâu. Chào tràng. Thầy nói nhiều khi lúc đó những cái trường hợp như ngày hôm nay thì quý vị mặc dù không có gì mà nói cũng giơ tay nói đại đó. Đó mới thực sự là có lòng từ bi. Okay. Có ai có ý kiến gì khác không? Câu hỏi là lúc mình ngồi mình tu luyện thì mình cần ngồi bao lâu và mình cần làm cái gì? Có hai cái khía cạnh của tu hành, tu luyện quý vị phải nhớ. Thứ nhất là giữ nó. Quý vị không muốn thụt lùi. Ok. Quý vị không thể nào tiến tới nên quý vị cứ thụt lùi hoài. Ok. Thành ra quý vị muốn giữ nó, gọi là dưỡng tri nó, thì quý vị phải luyện mỗi ngày. Mỗi ngày quý vị phải ngồi. Mỗi ngày phải tụng kinh, mỗi ngày phải niệm Phật, mỗi ngày phải thiền, mỗi ngày phải làm. Đành thầy khuyên cái vị mỗi ngày nên tu luyện một giờ. Cái đó là ít nhất đó. Tại vì một tiếng như vậy để duy trì cái sức khỏe tinh thần của quý vị. Cái đó làm được một ngày, ngồi một ngày một tiếng ngồi đó, quý vị là gọi là hạng người ưu tú của xã hội. Không bao nhiêu người trong cái thế gian này làm gì được đâu. Nó rất là khó. Thầy khuyên quý vị, nếu như mà cảm thấy không đủ thì giờ, cuộc đời nó bận rộn, nó mệt mỏi quá đi, như cái làm việc quá, nó mệt quá đi, vì cái vì muốn ngủ nhiều hơn để mà dưỡng sức, quý vị lầm rồi. Thức dậy sớm hơn, thí một gì đó, hy sinh một cái giờ ngủ của mình, ngồi dậy, ngồi thiền, trong ngày quý vị sẽ nhiều sức hơn, quý vị sẽ thấy sung sức hơn, mặc dù ít ngủ hơn. Lúc đó quý vị có sức. Okay. Ngày hôm qua cái lớp thiền thầy có bàn về cái cách dùng sức. Quý vị biết dùng sức như vậy, quý vị có thể làm việc nó có hữu hiệu hơn. Ở công an ở sở làm quý vị sẽ có hiệu nghiệm hơn nhiều. Okay. Có dai sức hơn, biết dùng sức của mình. Thầy cho quý vị một cái ví dụ này. Thầy có tới một cái ông nha sĩ này, 20 năm đi tới ông này. Ông này không bao giờ lấy tiền thầy hết. Ông này vừa tu Pháp Đạo Giáo và Phật Giáo. Ok. Thì ông này rất là mộ đạo. Thành ông không, ông lấy tiền. Mấy người tu sĩ. Lúc mà cách đây mười mấy năm thầy tới ông ấy. Cách đây 2 năm thầy tới ông ấy. Thầy lạ lắm. Cái lúc mà tới gặp nha sĩ, cái vị ngồi trên cái ghế đó, cái vị có thích không? Tâm thích phải không? Tâm thích, dạ. Ngồi cái ghế mà nha sĩ đó, có ai thoải mái không? Không ai thế đâu, nó khó chịu hết sao? Cái vị để ý không? Bất cứ mà mỗi lần mà tới gặp nha sĩ mà ngồi trên cái ghế, nằm cái ghế dài đó, là bỗng nhiên người mình nó gồng lên, cái lưng mình, cái vai mình nó cứng lên. Rồi còn thầy để ý nữa là cái bụng mình nó cứng lại nữa. Có nghĩa là mình thở ngắn hơn. Cái ông đó, ông nha sĩ mới tới. ông mới bắt đầu làm việc với thầy, làm việc với cái răng của thầy. Tới lúc mình mở cái miệng ra nữa, nó càng khó chịu hơn nữa. Rồi ông thọc cái đầu vào miệng xong nói chuyện với mình. Lúc thầy, lúc đó đang tu, người ở trong chùa Long Beach, thành lúc đó cái yên tình dễ sợ. Thành lúc mà đi ra ngoài như vậy, nó nhảy dễ sợ, quý vị biết không? Thành ra lúc đó mới để ý rằng là ông đang truyền cái lực cho mình. Cái thế ông làm sao ông nói nè, thầy relax, thầy thư thả, đừng có sợ thoải, đừng sợ em. Cái đó là cái tuổi đạo giáo nó làm, cái thuật tụi nó làm. Là hồi đó ông đông vậy, sợ ba anh em ông làm là chuyên môn dùng cái thuật đó để mà làm người ta lắng. Thầy tức cười, thầy nói đáng lý tôi phải giúp ông, sao ông giúp tôi được, ông đâu có sức đâu. Ông phải để dành sức mà giúp người khác, còn đã không lấy tiền tôi còn phí sức với tôi đâu có được. Thành ra thầy mới nói là thầy phải cho ông sức. Thầy cho ông. Khi mình biết dùng sức đó, biết tu nó có biết cái mình nhảy với cái sức, thằng biết dùng sức, lúc nào nên dùng, lúc nào nên thu, lúc nào nên co, lúc nào nên duỗi. Thành lúc mình cho đẩy ra là cho người ta, lúc mình rút lui vào để nhận người ta. Okay. mình dùng như thế. Okay. Nếu quý vị dùng sức như vậy, những cái bạn cùng sở với những khách hàng quý vị mê quý vị dễ sợ. Anh quý vị biết không? Đầu tiên hết là quý vị phải giữ cái thế cung bình của mình. Từ mỗi ngày quý vị phải nên ngồi đều. Okay. Quý vị tập cái thói quen để mà mỗi ngày tu luyện như vậy. Từ cái phần thứ nhì mà thầy khuyên quý vị nên tới chùa. Quý vị phải tới chùa. Tại sao như vậy? Quý vị tới chùa đó, chùa sẽ giúp quý vị tiến bộ. Cái chùa mà đúng nhà mấy chùa ngày Thiên Hóa, mấy chùa như trước ngày Thiên Hóa còn trong cái tại thế hồi đó, tất cả những người mà tới chùa mà gặp được ngài Thiện Hóa được giúp đỡ. Rất tiếc bây giờ nó không còn như vậy nữa. Lúc trước quý vị, thành là quý vị tập cái thói là vào cái chùa với cái tâm cung kính, tâm lòng thành kính. Người nào tới chùa với cái tâm cung kính, cái lòng thành tâm sẽ được giúp đỡ. Thế thì quý vị lúc đó quý vị sẽ tiến bộ. Thành muốn tiến bộ sao? Đối với thầy cách mà tiến bộ dễ nhất á, và lẽ nhất là được giúp đỡ. Quý vị muốn tự tu cũng được, không sao hết đó. Quý vị, giả như quý vị có thể tự tu một mình. Có nhiều người ta tới chùa ta học xong ta về, ta tu tại nhà đó. Tu tại gia rất nhiều người thích như vậy đó. Sao không tiến bộ được? Trong cái đại thừa, pháp đại thừa, đi cầu thầy, đi tầm sư. Thầy dễ sợ lắm, cái gì biết không? Cái câu nói là một cái phòng nó tối 1000 năm, đưa cái đèn vào nó sáng ngay lập tức, rồi thấy đường ngay lập tức. Cái đó vì cái lời của một người thiện trí thức. Thầy, đối với thầy, khi nào tâm thiện đi kiếm thầy, cái đó là cái tinh thần của đại thừa đó. Khi nào đi kiếm thầy? Ai thắc mắc gì không? Nếu quý vị, tâm quý vị mà đi kiếm thầy, chuyện gì phải xảy ra? Mình tự mình hỏi. Nếu mình đi kiếm ông thầy, gặp ông thầy giỏi, mình làm cái gì để ông dạy mình bây giờ? Phải tự hỏi. Quý vị phải suy nghĩ chuyện đó ra. Mình làm cái gì xứng đáng để mới dạy mình chứ? Chứ đâu phải người ta mình quý vị thấy không? Một cái vị người thầy giỏi đó, gặp cả ngày gặp cả trăm người, cả 1000 người, cả vạn người đó. Bây giờ mình làm cái gì để ông nhận ra mình, để ông dạy mình? Thành tâm, cung kính, khiêm tốn. phước vậy là sao? Làm việc. Okay. Làm giúp được đi giúp này. Cái thế gian pháp, người thế gian pháp, những bên Tây phương theo cái kinh nghiệm Tây phương thời này, là họ nghĩ họ là xứng đáng, người thầy phải làm gì để họ mới chịu học người thầy đó. Cái pháp xuất thế nó hoàn toàn ngược lại. Nên mình phải xứng đáng cái pháp xuất thế mới hiện ra dạy cho quý vị. Cái pháp thế gian là ông thầy phải khoe với quý vị là ông thầy giỏi. Cái pháp xuất thế là ngược lại, là cái ông thầy giỏi không bao giờ khoe quý vị hết. Cái đó là con khác biệt, là quan trọng dễ sợ lắm. Bởi vậy cái người Tây phương nó khó mà được dạy lắm. Mà cái người Tây phương cái thái độ nó sai lắm. Người ta nghiên cứu sách vở, cái nghiên cứu tự nghiên cứu sách đó, là cái đó là cái thế gian pháp mới làm được. Quý vị biết không, cái tri kiến mà quý vị có đó, từ nghiên cứu lấy nó rất là nông cạn. Quý vị biết không, quý vị đã nông cạn rồi, quý vị có thể bỏ 10 năm đi nghiên cứu cũng vẫn nông cạn như thường. Quý vị có đồng ý chuyện đó không? Mình là người nông cạn, làm sao mình làm chuyện sâu xa được? Quý vị có nghiên cứu bao nhiêu nó cũng nông cạn như thường. Quý vị phải làm cái gì nó khác, quý vị mới có thể thoát được cái nông cạn quý vị chứ. Thì cho quý vị một cái ví dụ nha, ví dụ quý vị cho quý vị thấy. Dạng như cái y khoa, ngành y khoa của người Tây phương rất là giỏi về phân tích ra từng cái bộ phận. Nhưng đều đó, cái y khoa của Tây phương đó, không biết các hoạt động của tất cả cái cơ thể luôn. Có một người họ phải chuyên môn cái nghề đó, ok, một cái ngành đó. Họ giỏi ngoài từng cái bộ phận thôi, họ không có giỏi về cái sự hoạt động của tất cả cái cơ thể. Thằng quý vị thấy không? Quý vị nghiên cứu sách vở đi nữa, về y khoa nữa, quý vị tìm những sách về từng cái bộ phận thôi. Không có cái sách nào nói cái gì nó huyền chuyển cái bộ phận này tới từ hết tất cả bộ phận trong cơ thể. Cái bình, cái loại thứ nhì quý vị, cho cái vị ví dụ thứ nhì cho quý vị thấy là cái bình tinh thần, bình thần kinh. Cái bình thần kinh đó là cái ngành y khoa của người Tây phương nó yếu vậy sợ. Họ chọn được, họ không thấy được, họ không biết cách nào mà đối phó với cái bệnh thần kinh được. Tại vì cái óc của con người là một khi gì mà họ chưa hiểu, hoàn toàn chưa hiểu. Họ biết nhiều lắm nhưng điều họ vẫn chỉ hiểu cái sự hoạt động trong cái óc của con người ra sao, họ chưa hiểu. Thì cái gì cũng nghiên cứu sách đi nữa, chỉ vì chỉ thấy từng cái bộ phận thôi, không thể nào thấy được tất cả cái hoàn toàn cơ thể của người đó sao. Cái đó thì nói cái chữ là nông cạn cho đó. Cái hiểu biết con người chỉ nông cạn thôi, thành cái dùng cái nông cạn để mà nghiên cứu nông cạn vẫn là nông cạn như thường. Hoặc là ngược lại, có mấy người mà thấy hết tất cả rồi, thấy được nó chữa này bằng cách này, tao thấy hết tất cả. Cái đó là cái pháp xuất thế đó. Pháp xuất thế là cái pháp có thấy hết tất cả. Cái đại thừa là cái pháp của vũ trụ. Cái pháp có thấy hết tất cả vũ trụ. Đức Phật là người thấy hết tất cả vũ trụ. Cái đó là sự khác biệt. Cứ gì nghiên cứu được cái hành tinh này thôi nữa. Ok, cái không thể nào thấy được hành tinh khác. Đức Phật thấy hết tất cả. Sao quý vị so sánh được? Nói có lý không? Thành đối với quý vị biết, cái cá nhân thầy, thầy chọn đi tìm thầy. Thầy biết, thầy có những cái nông cạn mà thầy không thể nào vượt qua nổi. hy vọng gặp được ông thầy người thiền tri thức mà có thể chỉ mình đang trật chỗ nào, mình đang kẹt chỗ đó. Thành thầy khác cái địa chỗ là thầy lúc thầy con nghe tin một ông thầy nào giỏi, nghe biết người danh người nào giỏi, thầy thầy từ bước thỉnh cái sách người đó, thầy coi thử cái tri kiến của ngài đó, người đó nó rộng chừng nào. Thầy thấy có thử là cái tầm dạy của họ ngài đó nó lớn chừng nào. Rồi thầy nhìn cái cách ngài dạy đệ tử của ngài đó làm sao giải quyết vấn đề của họ. Coi thử là cái cách giải quyết vấn đề nó hay hơn cách của thầy là không. Nếu mà họ hay hơn, người đó hay hơn thầy tới thì xin học ngay lập tức. Thầy thì khác cái vị một tí, cái vị không thấy được nên cái vị không phải chuyện của quý vị. Nhưng điều chỉ nói cho quý vị biết đó, là ngay địa vị thầy còn đi kiếm và người kiếm thì vẫn tâm sư như thế. Ai kiếm thấy mặt gì không? Nếu có gì thì chúng ta cúng ngọ xong rồi đi dùng trưa.